nhanh hay chậm? Hỏi: khi hộ niệm, chúng ta nên niệm nhanh hay niệm chậm? Theo như các tài liệu hộ niệm của Tịnh Tông Học Hội Úc Châu, thì chỉ niệm nhanh khi hành giả đang hấp hối và sau khi tắt hơi một lúc, nhưng em lại không biết rõ ràng là phải niệm nhanh bao lâu. Có người thì lại niệm nhanh suốt 8 giờ. Em thấy niệm như vậy rất là tổn hơi, khó mà duy trì lâu dài. Xin sư huynh cho biết ý kiến. Cũng có ý kiến cho rằng niệm nhanh để đẩy thần thức lên hướng thượng. Thật ra em cũng không biết có đúng hay không nữa.
Trả lời: khi hộ niệm cho người bệnh, chúng ta nên niệm theo tốc độ của người bệnh là tốt nhất. Nghĩa là người bệnh niệm chậm, ta niệm chậm. Người bệnh niệm nhanh, ta niệm nhanh. Nếu người bệnh không có quyết định gì cả thì ta nên niệm theo trung đạo, nghĩa là không nhanh không chậm. Cỡ chừng 3 giây 2 niệm là được. Không cao quá, cũng không trầm quá. Niệm 4 chữ A-di-đà Phật hay Nam-mô A-di-đà Phật cũng tùy thuận theo người bệnh. Thông thường nên niệm từng tiếng rõ ràng là tốt nhất. Tuy nhiên, nhiều người bệnh đã quen theo các âm điệu riêng thì mình cũng nên cố gắng niệm theo âm điệu của người bệnh. Nhưng khi niệm theo âm điệu, người hộ niệm phải rất cẩn thận, niệm tiếng rõ ràng, trong sáng, đừng nên kéo nhừa nhựa quá hoặc âm thanh mờ đục. Niệm rõ để cho người bệnh nhận rõ được từng tiếng A Di Đà Phật, chứ không phải A Di A Ật hay biến thành âm thanh xa lạ khác. Sự thật, trong nhiều kinh nghiệm hộ niệm, Diệu Âm đã từng gặp qua trường hợp này, chứ không phải nói đùa. Nhất là những người ít công phu, niệm lâu quá, mệt mỏi, buồn ngủ, họ ngủ gục trong lúc đang niệm Phật, hoặc đôi khi đang nghĩ ngợi chuyện gì khác, nên biến âm A-di-đà Phật thành âm thanh khác liên quan đến điều họ đang nghĩ. Điều này nguy hiểm cho người bệnh vì họ sẽ chìm trong những cảnh giới lạ, không niệm Phật được. Khi người bệnh đang hấp hối, đang lâm chung, nên niệm rõ ràng từng tiếng, niệm chậm theo hơi thở và niệm mạnh tiếng để họ cố gắng niệm theo. Lúc đang hấp hối mà người hộ niệm niệm nhanh quá thì người ra đi có thể nghe theo không kịp. Có thể lúc người bệnh hắt hơi ra, tức là sắp tắt hơi, cứ một hơi thở một câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật. Hoặc có người niệm như vậy: thấy người bệnh hắt ra một hơi thì niệm A, hắt lần nữa thì niệm Di, rồi Đà, rồi Phật, mỗi cái hắt hơi mỗi tiếng. Nói chung, lúc hấp hối đều phải niệm chậm để nương cho người bệnh, cố hết sức niệm theo mới tốt. Khi tắt hơi thì người hộ niệm bắt đầu niệm mạnh, nhanh hơn, đông người hơn một chút, rất tốt. Niệm khoảng 2 tiếng đồng hồ nên thay ca khác. Mỗi lần thay nên nhớ hồi hướng công đức cho họ. Khi thay ca thì ca khác sẽ niệm, niệm chậm hay nhanh sau đó đều được. Nghĩa là trở lại bình thường, tùy theo sức niệm chung. Chú ý nên niệm đều và thành tâm là được. Nên nhớ, trong giai đoạn hắt hơi ra, người hộ niệm cần khai thị hướng dẫn, nhắc nhở người bệnh rằng giờ xả bỏ báo thân đã sắp đến rồi, hãy vui vẻ lên, hãy buông xả tất cả, mau mau nhiếp tâm niệm Phật, chờ A-di-đà Phật đến tiếp dẫn. Đừng để ý đến bất cứ cảnh giới nào khác đang hiện ra, cứ nhiếp tâm niệm A-di-đà Phật, chỉ một lòng theo A-di-đà Phật giảng sanh, không theo bất cứ một ai khác, dù là Phật hay Bồ-Tát, cha mẹ, vân vân. Ngay lúc tắt hơi, nên khai thị nhắc nhở liền, ngắn gọn như: bác cụ anh đã phải bỏ báo thân rồi, mau mau nhiếp tâm niệm A-di-đà Phật, cầu Phật A-di-đà tiếp dẫn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, rồi tiếp tục niệm Phật mạnh lên.
Hỏi: lúc bình thường niệm Phật thì thật ra niệm chậm hay niệm nhanh là tốt?
Trả lời: tùy theo mỗi người, đây thuộc về công phu. Có người cảm ứng với cách niệm thật nhanh, mỗi giờ niệm 10.000 câu Phật hiệu mới nhiếp tâm thì tiếp tục niệm nhanh. Có người niệm chậm, tha thiết mới cảm ứng thì cứ niệm chậm. Có người thích niệm theo máy thì niệm theo máy. Có người thích niệm từng tiếng rõ ràng thì niệm theo từng tiếng rõ ràng. Tất cả đều được. Mỗi cách niệm đều có điểm mạnh và điểm yếu của nó. Mạnh hay yếu hoàn toàn tùy theo cá nhân. Chư Tổ có để lại rất nhiều cách niệm là để đáp ứng với nhiều cách cảm ứng của người niệm Phật. Niệm chậm như pháp phản văn trì danh, nghĩa là lắng nghe lấy tiếng niệm của mình để nhiếp tâm phá tạp niệm. Niệm nhanh như kim can trì danh thì niệm rất nhanh, rất khẽ, không còn ra tiếng, lưỡi chỉ đánh nhẹ vào hai hàm răng thôi để những chuỗi câu Phật hiệu tiếp tục không rời, không để kẽ hở cho tạp niệm xen vào. Cách niệm này giúp cho người niệm Phật một ngày có thể niệm tới 40.000, 50.000, 100.000 câu Phật hiệu. Đây là những cách công phu mình không nên chê bai hay bài bác một cách nào được. Mỗi người đều hợp theo một phương cách riêng để nhiếp tâm. Điều chính yếu là phải rõ ràng, trong sáng, từng chữ từng câu minh bạch, chứ không phải niệm lấy có, niệm dối.
Hỏi: sư huynh có nói khi cộng tu thì niệm Phật địa trung 4 lần, mỗi lần 20 phút. Vậy thì khoảng giữa mỗi lần thì làm gì? Có phải sẽ tĩnh tọa không? Tại sao chỉ niệm có 20 phút mà không niệm lâu hơn?
Trả lời: địa chung chứ không phải địa trung. Đây là phương pháp đã được soạn sẵn cho một buổi cộng tu niệm Phật của Hội Tịnh Tông Thế Giới, phù hợp với thời gian 3 giờ công phu mà thôi, chứ không phải là quy tắc bất di bất dịch. Cách cộng tu 3 giờ này có tán liên trì, tụng kinh A-di-đà, tụng chú giảng sanh, xướng tán Phật A-di-đà, kinh hành niệm Phật 6 chữ, ngồi xuống niệm Phật 4 chữ. Giữa hai thời địa chung thì có tịnh niệm, nghĩa là niệm Phật thầm trong tâm. Trong 3 giờ công phu, hầu hết thời gian là niệm A-di-đà Phật. Nhưng cách cộng tu này khá uyển chuyển. Người cộng tu được thay đổi tư thế thường xuyên, có lúc đi kinh hành, có lúc ngồi niệm theo địa chung, có lúc tịnh niệm, có lúc lạy Phật, có lúc buông thư, tức là 5 phút thư giãn cho khỏi mỏi, làm cho thời gian trôi qua rất nhanh, ai cũng có thể theo được, không chán, rất hay. A-di-đà Phật, Diệu Âm, ngày 19 tháng 11 năm 2008.
Cách trợ niệm của Tịnh Tông học hội. Hỏi: sau khi tụi em niệm được vài tiếng, 3 đến 4 giờ gì đó, thì gia đình đó có mời một vị tới. Vị đó tới thì bắt đầu đụng vào thân thể của người quá cố, tìm hơi ấm, vẽ chữ lên tay chân vân vân. Khi anh thấy vậy thì nhóm tụi em liền rút lui ra về vì cảm thấy không hợp với phương pháp trợ niệm của Tịnh Tông học hội. Sau đó em có nghe các đồng tu khác kể lại là vị đó dùng tay ấn vô trán của người quá cố suốt buổi, và lúc đó mở CD lên mọi người niệm Phật theo, niệm rất nhanh. Vì em cảm thấy phương pháp làm như vậy có thể ảnh hưởng tới việc giảng sanh.
Trả lời: trên thế gian này có rất nhiều cách hộ niệm khác nhau. Diệu Âm chỉ biết cách hộ niệm cho người lâm chung giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc của Tịnh Tông học hội. Đây cũng là phương pháp của chư tổ Tịnh Tông ứng dụng xưa nay cứu người giảng sanh. Phương pháp này là sự ứng dụng kinh Phật một cách cụ thể, chính xác và rất đúng theo các kinh A-di-đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và các kinh Đại Thừa khác. Còn những cách hộ niệm khác thì vì không biết cho cho nên không dám bàn tới. Trước đây, Diệu Âm có đọc qua những cách gọi là trợ niệm rất lạ lùng. Ví dụ như người hộ niệm lấy tay chận động mạch máu chính ở cổ của người bệnh, chỉ cho phép máu chạy lên đầu, không cho máu chạy xuống dưới. Hoặc có cách hướng dẫn phải tạo ra một vết thương cho chảy máu để thần thức theo đó mà xuất ra, vân vân. Những phương cách này nghe qua quá nguy hiểm, mất tự nhiên, không biết bắt nguồn từ đâu nên Diệu Âm quyết định không dám theo. Có một sách khác viết về hộ niệm đã nói đến những cảnh giới khá ghê sợ. Những cảnh giới đó người bình thường nghe đến nhiều khi cũng phải khiếp sợ đến rợn tóc gáy, huống chi là người sắp chết. Điều này thật trái với cách hộ niệm của Tịnh Độ Tông. Cách hộ niệm của Tịnh Độ Tông chủ tâm giúp cho người ra đi an lành vui vẻ, ứng theo kinh Phật, gọi là tâm bớt điên đảo để giảng sanh. Còn phương pháp hộ niệm trên thì làm ngược lại. Thế vậy, Diệu Âm không dám theo. Có nhiều cách gọi là hộ niệm, nhưng thật ra hình thức giống như một pháp chiêu hồn, lên đồng hoặc là các pháp cầu siêu sau khi chết, vân vân. Cần chú ý, có những pháp khác hộ niệm cho người chết, nhưng không chủ tâm giúp cho người sắp bỏ báo thân giảng sanh về nước cực lạc của Phật A-di-đà, mà họ chỉ nhằm giúp cho người chết thoát được cảnh giới xấu nào hay cảnh đó, hoặc cầu cho người đó tái sanh trở lại làm người, hoặc các cảnh giới khác trong ba đường thiện. Hộ niệm như vậy không thể được giảng sanh Tịnh Độ. Tất cả những cách hộ niệm khác lạ này Diệu Âm không biết rõ nên không dám phê bình đến. Chư vị nếu muốn biết thì xin tự tìm hiểu lấy. Nếu chưa thấu rõ là những phương pháp đó sẽ ứng hợp căn cơ nào, cho trường hợp nào mà chư vị vội vã đem ra áp dụng thì hậu quả thật khó lường. Đúng hay sai, quý vị phải tự chịu trách nhiệm lấy về vấn đề nhân quả. Trong đời Diệu Âm đã chứng kiến tận mắt rất nhiều cuộc niệm Phật giảng sanh, thoại tướng rất đẹp, bất khả tư nghị. Người ra đi theo A-di-đà Phật về nước cực lạc, thật đúng như kinh Phật dạy. Thế vậy, Diệu Âm quyết lòng tin theo pháp hộ niệm của Tịnh Tông và nhiệt lòng tuyên dương pháp này để cứu người giảng sanh. Quyết lòng không dám thay đổi, cũng không dám hiếu kỳ hay bắt chước người khác để thí nghiệm những phương pháp lạ. Nhắc lại, phương pháp hộ niệm của Tịnh Tông là giúp cho người sắp xả bỏ báo thân niệm câu A-di-đà Phật cầu sanh Tịnh Độ. Nếu người ra đi làm được ba điều tín, nguyện, hạnh đầy đủ, hơn nữa được trợ niệm cẩn thận, thì hình như người nào cũng ra đi an nhiên, nhiều tướng lành hiện ra, bất khả tư nghị. Dựa vào kinh Phật mà ẩn chứng, ta tin tưởng người đó được giảng sanh cực lạc. Hiện tại ở Việt Nam, hiện tượng này đã xảy ra khắp nơi, hàng ngày, thật là một cơ duyên thù thắng cho người Việt Nam chúng ta vậy. Những điều cấm kỵ căn bản là trong vòng 8 giờ từ lúc tắt thở. Thứ nhất, không được đụng chạm vào thân xác người chết. Thứ hai, không được hiếu kỳ sờ mó thăm dò hơi ấm. Thứ ba, người thân không được khóc lóc than thở bên cạnh thân xác. Trường hợp nêu ra câu hỏi này thì thân xác đã bị đụng chạm, bị giã dời, bị ấn vào trán để làm phép gì đó, vân vân, nghĩa là bị đụng chạm quá sớm sau khi tắt thở. Đây là điều không hợp với cách hộ niệm của Tịnh Tông. Hỏi rằng đó là phương pháp gì? Có đúng pháp hộ niệm không? Thần thức có được giảng sanh không? Có bị nạn gì không? Sẽ đi về cảnh giới nào? Thì xin thưa rằng Diệu Âm không biết, chỉ biết chư tổ của Tịnh Độ cấm làm như vậy thì Diệu Âm nói không nên làm, thế thôi. A-di-đà Phật, Diệu Âm, ngày 20 tháng 11 năm 2008.